Ngay trong kiếp sống này, cuốn băng thứ 14, Chánh kiến là người đánh xe. Dầu chiếc xe có kỳ diệu đến đâu, nếu không có người đánh xe thì cũng không thể đi đâu được. Cũng vậy, Đức Phật giảng giải rằng chánh kiến là cung cấp sinh lực cũng như chỉ hướng cho hành trình tâm linh của chúng ta. Kinh điển ghi lại 6 loại chánh kiến. Trong bài pháp nói về chánh kiến này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến chánh kiến phát sinh vào lúc thánh đạo tâm phát sinh. Thánh đạo tâm là một trong những điểm cao tột mà việc hành thiền minh sát đem lại. Chánh kiến đầu tiên là chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản của ta. Nghiệp là hành động thiện hay bất thiện. Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền sở hữu hay kiểm soát được các tài sản vật chất, đó là một quan niệm sai lầm, mang đầy ảo tưởng, ảo huyền. Bởi vì mọi vật trên thế gian này đều vô thường, không vững bền và bị hủy hoại. Vì mọi vật thoát khỏi quyền kiểm soát của ta, nên ta không thể nào làm chủ được chúng. Nghiệp là của sở hữu độc nhất mà chúng ta có thể nương tựa. Phải luôn luôn nhớ rằng, mọi hành động tốt hay xấu của chúng ta làm đều theo ta suốt hành trình luân hồi trong tam giới để trả quả tương ứng. Nghiệp có hiệu quả trực tiếp trên tâm, khiến chúng ta vui hay buồn tùy theo nghiệp tốt hay xấu mà ta đã tạo. Nghiệp cũng có những hiệu quả lâu dài, bất thiện nghiệp dẫn ta tái sinh vào 4 cảnh khổ, và thiện nghiệp giúp ta sinh về cõi an vui. Thiện nghiệp cao nhất đưa chúng ta ra khỏi vòng luân hồi. Thấy rõ được rằng đời sống này do nghiệp điều động, hãy giúp ta chọn cho mình một lối sống thích đáng. Chánh kiến thấy rõ nghiệp là tài sản của ta, được gọi là ánh sáng thế gian. Bởi vì nhờ nó, chúng ta có thể thấy và đánh giá được những gì chúng ta lựa chọn. Có chánh kiến về nghiệp chẳng khác nào một nhà ga chuyển tiếp, nơi đó tàu hỏa có thể chọn hướng đi, hay một phi trường quốc tế, phi cơ có thể đi đến nhiều nước trên thế giới. Bởi vì chúng ta, cũng như mọi chúng sanh khác, đều mong muốn hạnh phúc, sự hiểu biết về nghiệp sẽ giúp cho ta có nhiệt tâm trong việc phát triển những việc thiện và lánh xa các việc ác. Nhờ thế, chúng ta được hưởng an vui, hạnh phúc và tránh những tai hại sau này. Thực hành bố thí và trì giới là tạo cơ hội cho mình tái sanh vào nơi có những điều kiện và hoàn cảnh tốt. Những nghiệp thiện quý giá này sẽ giúp chúng ta đi trên đường tiến đến Niết Bàn. Sau khi có chánh kiến, biết được nghiệp là tài sản của ta, tiền sinh thực hành thiền định hay thiền chỉ có lợi ích trước mắt, giúp thiền sinh đạt được sự yên tịnh, vắng lặng, nhập định. Và chánh kiến thứ hai này gọi là chánh kiến vào các tầng thiền. Đây là kiến thức phát sinh liên hệ đến mỗi một tầng thiền trong 8 tầng thiền định. Có 3 lợi ích của chánh kiến về các tầng thiền định. Trước lúc chết, nếu tâm có đủ sức mạnh để an trú vào các tầng thiền, thì thiền sinh có thể tái sanh vào cõi Phạm Thiên và có thể sống một kiếp sống rất dài, nhiều A Tăng Kỳ kiếp của trái đất. Đây là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai là có thể dùng các tầng thiền định này làm căn bản để khai triển thiền minh sát. Lợi ích thứ ba là có thể dùng các tầng thiền định để khai triển thần thông. Chúng ta để hết thời gian và tận tâm khai triển loại chánh kiến thứ ba bên trong chúng ta, đó là chánh kiến về minh sát. Chánh kiến này phát sinh nhờ ở việc hành thiền minh sát. Khi có giới luật trong sạch và có tinh tấn, chánh niệm, thì trí tuệ sẽ phát triển một cách tự nhiên. Một điều quan trọng cần nhớ là chánh kiến không phải là một quan niệm, mà chánh kiến là một loại trí tuệ trực giác do sự thấy rõ một cách trực tiếp bản chất của sự vật. Một tổng thống khi muốn đi từ tư dinh của mình đến một nơi nào đó thì phải cần có sự chuẩn bị trước. Nhân viên an ninh phải kiểm soát, xem xét và dự phòng những cách giải quyết trong nhiều tình huống có thể xảy ra. Chẳng hạn, phải điều động lực lượng phòng vệ, hàng rào ngăn cản đám đông, di chuyển những xe cộ để không làm cản trở cuộc hành trình, xem xét voi có chất nổ hay không. Xe của Tổng thống phải là loại xe bọc thép. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng thì vị Tổng thống mới bước lên xe. Cũng như vậy, trên Bát Chánh Đạo, chánh kiến về minh sát giống như những dịch vụ bí mật. Chẳng khác nào những người cảnh sát an ninh chuẩn bị an toàn con đường đi để tránh khỏi mọi sự bất trắc. Trí tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, có nhiệm vụ như những cảnh sát loại bỏ mọi sự dính mắc trên đường đạo. Những sự dính mắc này là những tà kiến, lý thuyết, quan niệm sai lầm. Khi đường đạo đã được phát quang và sửa soạn chu đáo, lúc bấy giờ chánh kiến của minh sát tuệ sẽ xuất hiện và nhổ gốc rễ phiền não. Trên con đường đi đến thánh đạo tâm, mỗi tầng tuệ loại bỏ một phần tà kiến hay quan điểm sai lầm về bản chất của sự vật. Tuệ minh sát đầu tiên xuyên thấu vào bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc, cho ta thấy rõ danh và sắc là hai phần riêng biệt, và đời sống chẳng có gì ngoài dòng lưu chuyển không ngừng của hai hiện tượng này. Vào giai đoạn này, chúng ta đặc biệt loại bỏ, quét sạch, khai thông quan kiến sai lầm. Quan kiến sai lầm trước đây là lấy cái giả làm cái thật, cái không có cho là có. Chẳng hạn như quan niệm rằng mọi vật đều trường tồn vĩnh cửu và có một cái ngã bất diệt. Tuệ giác thứ hai là hiểu rõ nhân quả, loại bỏ sự nghi ngờ, như trước đây phân vân, không biết sự vật có phải ngẫu nhiên xảy ra chăng, thì nay hiểu rõ ràng rằng không có cái gì sinh ra mà không có nguyên nhân. Thêm vào đó, chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng, trực tiếp rằng không có một sức mạnh bên ngoài nào là nhân của các hiện tượng. Càng hành thiền thâm sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rõ đặc tính vô thường của các hiện tượng, và hiểu rõ bằng trực giác rằng mọi chuyện xảy ra trong quá khứ hay sẽ xảy ra trong tương lai cũng đều vô thường cả. Nhờ hiểu biết vô thường, chúng ta thấy rõ chẳng có nơi nào có thể nương tựa hay cậy nhờ. Như thế là ta đã loại bỏ được tư tưởng sai lầm rằng bình an và ổn cố có thể được tìm thấy trong các sự vật trên thế gian này. Ở tầng mức trí tuệ này, chúng ta cảm thấy từ trong đáy lòng mình rằng bị đàn áp bởi các hiện tượng danh sắc chuyển biến không ngừng là một điều đau khổ lớn lao. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có ai có thể điều khiển, kiểm soát hay ngăn cản sự đến và đi của các sự vật trên thế gian này. Đây là kết quả của trực giác thấy rõ sự vô ngã. Ba loại trí tuệ sau cùng này là khởi đầu của chánh kiến về thiền minh sát liên quan đến vô thường, khổ và vô ngã. Khi chánh kiến về minh sát khởi sinh, chiếc xe đã sẵn sàng. Xe rung chuyển một ít và bắt đầu di động khi thấy rõ con đường dẫn đến niết bàn. Bây giờ bạn có thể lăn bánh để xe thẳng tiến theo hướng đã định. Khí giới bảo vệ đã sẵn sàng, chỗ tựa lưng vững chắc, tài xế đã vào chỗ ngồi, bạn chỉ cần chuyển nhẹ hai bánh xe nữa thôi. Một khi bạn đạt được tuệ giác thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, bạn sẽ dần dần thấy rõ sự sinh ra và sự diệt đi của sự vật càng lúc càng nhanh hơn và rõ ràng hơn. Việc hành thiền của bạn càng thâm sâu, bạn càng thấy sự vật sinh diệt nhanh hơn và với tốc độ mau lẹ khủng khiếp. Một phần triệu giây, một phần tỷ giây. Và cuối cùng, bạn không thể nào thấy được sự sinh. Chỗ nào bạn để mắt đến đều diệt đi nhanh chóng như một tia chớp. Bạn không còn thấy sinh mà chỉ thấy diệt. Bạn có cảm giác như có ai đang kéo tấm thảm dưới chân bạn mà bạn đang đứng lên đó. Sự diệt mất này không phải là trừu tượng lý thuyết mà nó hiện diện trong toàn cuộc sống của bạn trong giai đoạn này. Càng hành thiền thâm sâu hơn, bạn càng đến gần đích hơn khi tất cả các tầng tuệ minh sát đều được hoàn tất. Chánh kiến của đạo tâm sẽ đứng ra cán đáng mọi việc và đưa bạn đến quả trời an toàn, đó là Niết Bàn. Khi tuệ giác minh sát hiện diện thì phiền não không có cơ hội phát sinh. Nhưng phiền não chưa bị nhổ tận gốc rễ, mà chỉ tạm thời vắng mặt và chờ đợi cơ hội để phục hồi sức mạnh. Chỉ vào lúc chánh kiến về thánh đạo phát sinh, thì phiền não mới bị nhổ tận gốc rễ. Bạn có thể thắc mắc, thế nào là nhổ tận gốc rễ phiền não? Phiền não đã phát sinh thì không thể loại bỏ nữa, vì nó đã trôi qua. Phiền não chưa phát sinh thì không thể loại bỏ, vì nó chưa có mặt. Và ngay trong hiện tại, phiền não sinh ra rồi diệt ngay, thì làm thế nào để diệt nó? Nhổ tận gốc rễ ở đây là nhổ tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm hay thụy miên phiền não. Khi một đối tượng xuất hiện, nếu ta không có chánh niệm ghi nhận một cách chính xác rõ ràng, thì phiền não sẽ phát sinh. Khi một đối tượng xuất hiện, nếu có chánh niệm ghi nhận thì phiền não sẽ bị đẩy xa. Nhờ chánh niệm, phiền não bị đẩy xa, chứ chưa bị tận. Bao lâu chúng ta còn luân lưu trong tam giới, thì phiền não vẫn còn, chúng tiềm ẩn trong dòng tâm thức. Chúng chỉ bị tận diệt hay bị nhổ tận gốc rễ bởi thánh đạo tâm mà thôi. Ngày xưa, người ta chữa trị bệnh sốt rét qua hai giai đoạn. Thoạt đầu, cho bệnh nhân uống thuốc để nhiệt độ trở lại bình thường, không để cho bệnh nhân lúc quá nóng, lúc quá lạnh. Đây là cách tăng cường sức mạnh cho cơ thể và làm suy yếu vi trùng bệnh sốt rét. Cuối cùng, sau khi nhiệt độ đã ổn cố, bệnh nhân sẽ được uống liều thuốc thứ hai để diệt vi trùng. Trong việc hành thiền minh sát để điều trị con tâm cũng vậy. Đầu tiên, dùng chánh niệm để làm suy yếu phiền não. Sau đó, thánh đạo tâm sẽ tận diệt phiền não. Một ví dụ khác là việc làm giấy tờ chuyên qua thủ tục bằng giấy. Muốn làm một giấy tờ gì, như xin phép làm việc gì chẳng hạn. Trước hết, bạn phải đến lầu thứ nhất, gặp người chỉ dẫn. Bạn sẽ được hướng dẫn lên lầu thứ hai, để gặp người phụ trách công việc của bạn. Tại đây, bạn sẽ được giải thích và hướng dẫn để biết cần phải làm gì và nạp giấy tờ gì. Sau khi đã đủ các hồ sơ cần thiết, bạn sẽ nhận được một số đơn để điền vào và ký tên. Sau khi điền đơn, phải đợi người nhận đơn duyệt lại và ký nhận. Sau đó, đơn sẽ được đưa lên một cấp cao hơn để duyệt xét. Phải mất nhiều thời gian để hoàn tất mọi thủ tục. Sau cùng, bạn lên tầng lầu chót, và chỉ cần nửa giây là nhận được chữ ký quyết định. Giấy tờ của bạn bây giờ đã xong, nhưng trước đó, bạn phải qua nhiều thủ tục hành chánh rườm rà. Trong việc hành thiền minh sát cũng vậy, cũng có rất nhiều thủ tục bàn giấy. Mặc dầu thánh đạo tâm đến nhanh hơn lúc bạn nhận chữ ký cuối cùng, nhưng bạn phải thực hành mới được, phải qua nhiều thời gian. Khi mọi việc đã diễn biến theo thứ tự, đạo của chánh kiến sẽ xuất hiện và xác chứng rằng mọi phiền não đã bị tận diệt. Phần đầu tiên của tuệ minh sát có thể được gọi là nhân công đạo, vì phải làm tròn công việc mà không được lẩn trốn. Thánh đạo tâm này giống như người chủ giao việc cho người thợ. Người chủ không thể ký bạch chỉ chứng nhận rằng người thợ đã hoàn tất công việc, trong khi đó người thợ chưa làm được gì cả. Ngay cả việc căn bản đầu tiên vẫn chưa hoàn thành. Khi các tuệ minh sát đã hoàn tất, đạo tâm sẽ tự động khởi sinh, theo sau là quả tâm. Tiếng Pali gọi đạo và quả tâm là Magga và Phala. Thánh đạo chánh kiến và thánh quả chánh kiến là chánh kiến thứ tư và thứ năm trong sáu loại chánh kiến. Khi thánh đạo tâm phát sinh, thì thánh đạo chánh kiến nhổ tận gốc rễ nhóm phiền não gây ra sự tái sinh vào bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Thánh quả chánh kiến là một phần của thánh quả tâm, xuất hiện ngay khi thánh quả tâm hiện khởi. Khi thánh quả tâm hiện khởi, thì lửa phiền não bị tận diệt. Nhưng than hồng và tro nóng vẫn còn, thánh quả chánh kiến rưới nước lên than hồng và tro nóng phiền não. Chánh kiến thứ sáu hay chánh kiến cuối cùng là chánh kiến của tuệ xét lại. Tuệ xét lại nối gót theo thánh quả tâm và kinh nghiệm niết bàn. Tuệ xét lại ôn lại năm điều. Thứ nhất, sự xuất hiện của đạo tâm. Thứ hai, sự xuất hiện của quả tâm. Thứ ba, niết bàn chính nó là một đề mục của tâm. Thứ tư, phiền não đã tận diệt. Và thứ năm, phiền não chưa tận diệt. Tóm lại, có sáu loại chánh kiến. Thứ nhất là chánh kiến thấy rõ nghiệp là gia tài của ta. Thứ hai, chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định. Thứ ba, chánh kiến của minh sát tuệ. Thứ tư, chánh kiến của đạo tâm. Thứ năm, chánh kiến của quả tâm. Thứ sáu, chánh kiến của tuệ xét lại. Loại chánh kiến đầu tiên, chánh kiến thấy rõ nghiệp là tài sản của chúng ta, là loại chánh kiến thấy rõ nghiệp đau đẳng chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Thế gian này dầu to lớn đến đâu, ta có tái sinh về cảnh giới nào, nghiệp cũng theo ta không rời. Nghiệp là gia tài của chúng ta. Người không phân biệt được các hành vi thiện ác, không biết thế nào là ác nghiệp, thiện nghiệp, sẽ không thấy được ánh sáng chân lý. Họ chẳng khác nào một đứa trẻ bị mù từ lúc chưa sinh, mù từ trong bụng mẹ và mù khi ra đời. Nếu đứa trẻ này lớn lên, nó cũng không thể thấy rõ để tự hướng dẫn mình. Một người bị mù và không được ai hướng dẫn sẽ gặp nhiều tai nạn. Chánh kiến về các tầng thiền định sẽ luôn luôn có mặt bao lâu thiền sinh còn thực tập để đạt các tầng thiền. Phật giáo có thể suy tàn, nhưng vẫn luôn luôn còn có những người thực hành sự định tâm và nhập định. Tuy nhiên, những loại chánh kiến còn lại chỉ hiện diện khi giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại. Từ thời Đức Phật đến nay, giáo pháp của Đức Phật vẫn không ngừng phổ biến và ngày nay lan tràn đến các nơi trên thế giới. Ngay cả những xứ không phải Phật giáo vẫn có những nhóm hay những tổ chức thực hành theo lời Phật dạy. Người có chánh kiến thấy rõ nghiệp là gia tài, hay có chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định, chưa đến gần được ánh sáng của giáo pháp. Họ có thể có được ánh sáng của thế gian, nhưng không có được ánh sáng của Như Lai. Bốn loại chánh kiến sau, từ chánh kiến của minh sát tuệ đến chánh kiến của tuệ xét lại, chứa đựng ánh sáng của giáo pháp. Thiền sinh có thể phân biệt được thân và tâm, thoát khỏi các ảo tưởng về tự ngã và bức màn che đậy, thì tối tâm đầu tiên được tháo gỡ. Chúng ta có thể nói, ánh sáng của giáo pháp đã hé lộ trong tâm, như ánh sáng thái dương bắt đầu hé lộ vào buổi bình minh. Nhưng còn nhiều màn nữa cần được tháo gỡ. Lớp màn thứ hai của si mê là quan điểm cho rằng sự vật xảy ra có tính cách ngẫu nhiên, may rủi. Bức màn này sẽ được cởi bỏ khi có được tuệ giác thấy rõ nhân quả. Khi thiền sinh có được tuệ nhân quả, ánh sáng trong tâm thiền sinh sẽ sáng tỏ hơn một chút, nhưng thiền sinh không nên lấy làm thỏa mãn ở điểm này, vì tâm thiền sinh vẫn còn đen tối, si mê, vì chưa thấy rõ các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Muốn loại bỏ sự đen tối này, thiền sinh phải tinh tấn hành thiền nhiều hơn, kiên trì tinh tấn theo dõi sự vật khi chúng khởi lên, chánh niệm sắc bén, tập trung tâm ý sâu xa, cuối cùng trí tuệ đã hiện khởi một cách tự nhiên. Bây giờ thiền sinh thấy rằng không thể tìm thấy nơi nương tựa trong các hiện tượng vô thường này. Điều này khiến thiền sinh thất vọng. Thất vọng nhiều, nhưng ánh sáng bên trong sáng tỏ hơn. Thiền sinh thấy rõ ràng đặc tính khổ và vô ngã của các hiện tượng. Lúc bấy giờ, chỉ còn một bức màn cuối cùng che phủ sự nhận chân niết bàn cần phải lột bỏ. Và bức màn cuối cùng này chỉ bị lột bỏ bởi thánh đạo tâm mà thôi. Khi bức màn cuối cùng bị lột bỏ, ánh sáng của giáo pháp thực sự bắt đầu chiếu rạng. Nếu bạn khai triển tất cả các loại chánh kiến, tâm bạn sẽ sáng ngời. Kể từ đó, bạn sẽ không bao giờ bị tách rời khỏi ánh sáng của trí tuệ. Đồng thời, ánh sáng trí tuệ ngày càng sáng tỏ, cho đến khi bạn đạt đến đạo quả A-la-hán, mức giác ngộ cuối cùng, làm chủ chiếc xe. Người nào làm chủ và khéo điều khiển chiếc xe này, chắc chắn sẽ đạt đến Niết Bàn. Khi vị tỳ khưu nhà trời nghe bài pháp về chiếc xe này, ông hiểu rõ những điều Phật dạy và tức khắc trở thành một vị tu đà hoàng, làm chủ chiếc xe lộng lẫy có tên là Bát Chánh Đạo. Mặc dù bài pháp của Đức Phật trực tiếp hướng đến mục đích tối hậu là A-la-hán, nhưng vị trời của chúng ta chưa đủ túc duyên để đạt quả giải thoát cuối cùng, mà chỉ đạt quả nhập lưu. Lợi ích của quả tu đà hoàng là làm khô biển tam giới hay là biển khổ. Người đạt quả tu đà hoàng không còn bị tái sinh vào bốn đường ác. Theo kinh điển, người đạt quả nhập lưu tận diệt được ba loại phiền não: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, nghĩa là dính mắc vào sự thực hành sai lầm. Vì trời của chúng ta chắc rằng đã đạt được tuệ giác thấy rõ danh sắc trong kiếp làm tỳ khưu. Vào lúc đạt được tuệ này, vị cựu tỳ khưu thoát khỏi tà kiến về việc có một cái ngã vĩnh cửu. Tuy thế thì từ bỏ tà kiến chỉ tạm thời. Khi đạt đạo quả tu đà hoàng, tà kiến mới vĩnh viễn bị loại trừ. Người đạt quả tu đà hoàng không còn ảo tưởng về tự ngã nữa. Loại phiền não thứ hai được loại trừ đó là hoài nghi. Phiền não này cũng gần với tà kiến. Khi một người không hiểu rõ ràng chính xác bản chất của sự vật thì sẽ khó hiểu biết được điều đúng điều sai. Như người đứng giữa ngã ba đường, bối rối không biết chọn đường nào, hoặc như khách lữ hành lạc lối, phân vân không biết làm sao đi đúng hướng. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này làm cho thân tâm suy nhược, mòn mỏi. Khi thấy được bộ máy nhân quả, thiền sinh sẽ tạm thời loại bỏ hoài nghi. Thiền sinh nhận thấy giáo pháp là chân lý, là sự thật, thấy rõ danh và sắc liên hệ nhân quả với nhau, mà không có gì trên thế gian này không có nhân duyên. Tuy nhiên, thì loại bỏ hoài nghi này chỉ có tính cách tạm thời. Bao lâu có chánh niệm thì hoài nghi bị loại bỏ. Lúc không có chánh niệm, hoài nghi sẽ xen vào. Chỉ khi đạt quả tu đà hoàng, hoài nghi mới bị tận diệt. Loại phiền não thứ ba được loại trừ khi đạt quả tu đà hoàng là giới cấm thủ, nghĩa là tin tưởng và lối thực hành sai lầm. Chúng ta có thể hiểu biết điều này một cách tổng quát. Sự hiểu biết này sẽ trọn vẹn hơn nếu được xem xét dưới ánh sáng của tứ diệu đế. Khi những vị sắp sửa đắc tu đà hoàng lần đầu tiên khai triển bát chánh đạo bên trong mình, thì họ học hiểu chân lý đầu tiên: tất cả mọi vật đều khổ và bất toại nguyện, thân và tâm là khổ. Sự phát triển đầu tiên của một thiền sinh bao gồm trong việc quan sát các sự khổ này. Khi chân lý đầu tiên được thấy trọn vẹn, thì thiền sinh phải thấy ba chân lý sau, đó là thì loại bỏ tham ái, chân lý thứ hai thì chấm dứt đau khổ, chân lý thứ ba và sự phát triển bát chánh đạo, chân lý thứ tư. Phần sơ khởi hay phần trí tuệ của bát chánh đạo sẽ được phát triển trong từng sát na chánh niệm. Đến một lúc nào đó, phần thế tục của bát chánh đạo này sẽ chín mùi và trở thành trí tuệ siêu thế. Thế nên, khi giác ngộ Niết Bàn, vị trời này Bây giờ hiểu rõ rằng thực hành là con đường duy nhất để giải thoát. Ông ta biết rằng ông đã có kinh nghiệm về sự chấm dứt đau khổ thật sự, chấm dứt nhân duyên và niết bàn, không ngoài điều này. Thiền sinh khi hành thiền đến mức thành đạt đều cũng có cảm giác như vậy. Bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn. Niết bàn chỉ có thể đạt được qua sự thực hành. Với sự hiểu biết này, vị Tu Đà Hoàn không còn tin tưởng vào một phương pháp thực hành nào mà trong đó không có bát chánh đạo. Theo thanh tịnh đạo thì vị Tu Đà Hoàn vẫn còn bị tham lam, sân hận, si mê tấn công và vẫn còn có chiêu mạng. Nhưng vì thánh đạo tâm đã nhổ tận gốc rễ các phiền não dẫn đến sự tái sanh vào bốn đọa xứ, nên các vị Tu Đà Hoàn không còn tái sanh vào các cảnh dữ này. Thanh tịnh đạo còn cho ta biết rằng vị Tu Đà Hoàn đã thành công trong việc làm khô đại dương luân hồi tam giới. Bao lâu chưa đắc được quả thánh đầu tiên thì ta vẫn còn tiếp tục luân lưu trong vòng luân hồi bất tận, không biết đâu là điểm khởi đầu này. Phạm vi của tam giới rộng vô cùng, ta cứ tiếp tục đi mãi miết vô cạn biển khổ tam giới. Bất thiện nghiệp chỉ có thể xuất hiện dưới ảnh hưởng của si mê và tham ái. Khi một số si mê và tham ái biến mất, thì một số bất thiện nghiệp như tái sinh vào các cảnh khổ cũng mất hiệu lực. Khi còn bị các loại phiền não như tà kiến, ngã kiến hay nghi ngờ về đạo quả và nghiệp báo chi phối, thì con người làm biết bao nhiêu điều bất thiện. Các hành vi bất thiện mà họ đã làm chắc chắn sẽ dẫn họ đến bốn quả dữ. Không còn các loại phiền não này, nên vị Tu Đà Hoàn không còn làm những hành động ác có thể khiến họ tái sanh vào bốn cảnh khổ. Thêm vào đó, những nghiệp ác mà trước đây họ đã tạo có thể dẫn họ tái sanh vào khổ cảnh cũng bị cắt đứt vào lúc đạt thánh đạo tâm. Bởi thế, một vị Tu Đà Hoàn không còn phải lo sợ sinh vào bốn đường dữ nữa. Bảy kho báu của bậc chánh nhân. Lợi ích khác của bậc Tu Đà Hoàn là được làm chủ bảy kho báu của thánh nhân. Thánh nhân là người trong sạch thanh tịnh, có tư cách thanh cao, đã đạt được một trong bốn mức giác ngộ. Bảy kho báu này là đức tin, giới hạnh, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, học nhiều hiểu rộng, bố thí dứt bỏ và trí tuệ. Đầu tiên là đức tin. Các bậc thánh có đức tin bất thối vào Phật, Pháp và Tăng. Đức tin của các ngài không thối chuyển vì nó phát sinh từ kinh nghiệm trực tiếp và hiểu biết. Bậc thánh nhân không bao giờ bị mua chuộc, lung lạc hay hư hỏng đến nỗi từ bỏ Phật Pháp Tăng. Không có phương tiện nào, dù ngọt ngào, gian trá hay đe dọa hoặc nguy hại đến tánh mạng, có thể làm cho các ngài từ bỏ đức tin. Kho báu thứ hai là giới hạnh. Giới hạnh là thanh lọc phẩm hạnh, nhất là ngũ giới. Bậc Tu Đà Hoàn không thể nào phạm ngũ giới, không bao giờ có tư tưởng hay hành động sai lầm có thể dẫn đến việc tái sanh vào bốn cảnh khổ. Bậc Tu Đà Hoàn thoát khỏi thân ác nghiệp, thoát khỏi phần lớn các khẩu ác nghiệp, thoát khỏi tà mạng và cuối cùng không bao giờ thực hành theo tà đạo. Kho báu thứ ba và thứ tư là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Ở vị Tu Đà Hoàn, yếu tố này được phát triển một cách mạnh mẽ, bởi thế các ngài không thể nào làm các nghiệp ác. Kho báu thứ năm là học nhiều hiểu rộng, liên quan đến lý thuyết thiền cũng như cách thực tập thiền. Bậc Tu Đà Hoàn thật ra đã học được kỹ thuật đi trên bát chánh đạo để tiến đến niết bàn. Kho báu thứ sáu là lòng từ thiện, bố thí hay sự dứt bỏ. Vị Tu Đà Hoàn từ bỏ một cách hào hiệp mọi phiền não dẫn đến việc tái sanh vào khổ cảnh. Thêm vào đó, vị Tu Đà Hoàn bố thí một cách rộng rãi, lòng từ thiện của các ngài liên tục và chân thật. Kho báu cuối cùng là trí tuệ. Điều này liên quan đến các tuệ giác minh sát và trí tuệ. Vị Tu Đà Hoàn không bị tà định và tà niệm chi phối. Vị Tu Đà Hoàn không còn có các hô tướng phiền não bùng khởi bên trong và biểu hiện qua hành động, lời nói và tư tưởng. Các ngài cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi bị tái sanh vào cảnh khổ. Sự bình an cá nhân là điều quan trọng thiết yếu. Sự bình an này có thể đạt được nhờ thoát khỏi sự sợ hãi. Nếu nhiều người trên thế gian này có được sự an bình như vậy, thì thế giới sẽ hòa bình, an lạc. Thế giới an bình chỉ có thể bắt đầu từ bên trong. Người con thật sự của Đức Phật. Một lợi ích khác của Bậc Tu Đà Hoàn là trở thành người con thật sự của Đức Phật. Nhiều người có lòng nhiệt thành với Tam Bảo, họ có đức tin mạnh mẽ, hằng ngày cúng dường Phật Pháp Tăng. Nhưng nếu hoàn cảnh thay đổi, họ sẵn sàng từ bỏ đức tin. Họ sẽ tái sanh mà không có đức tin. Một người có thể rất trong sạch, thiện tâm trong kiếp này, nhưng sẽ trở thành một kẻ vô lại ở kiếp tới. Không có một bảo đảm nào trừ khi đạt được đạo quả thứ nhất và trở thành một người con trai hay con gái thực sự của Đức Phật. Trong Thanh Tịnh Đạo, dùng chữ Purasa Putta với nghĩa là một đứa con chính thức, đứa con trưởng thành. Putta thường dịch là con trai, nhưng thực ra đây là một chữ tổng quát để chỉ con cháu, bao gồm cả con gái. Theo Thanh Tịnh Đạo, thì vị Tu Đà Hoàn có được hàng trăm sự lợi ích. Thật vậy, lợi ích của vị Tu Đà Hoàn vô số kể. Vị Tu Đà Hoàn hoàn toàn dính liền với giáo pháp, nhiệt tâm, hoan hỷ trong khi nghe chân pháp, và có thể hiểu rõ giáo pháp thâm sâu mà người thường khó hiểu nổi. Khi nghe một bài pháp được thuyết giảng đúng cách, vị Tu Đà Hoàn tràn đầy hỷ lạc. Và bởi vì vị Tu Đà Hoàn đã bước vào dòng suối hay nhập lưu, tâm của vị Tu Đà Hoàn luôn luôn trú trong giáo pháp. Trong khi hành xử bổn phận của mình đối với thế gian, vị Tu Đà Hoàn như con bò mẹ đang ăn cỏ nhưng vẫn luôn luôn trông chừng chú bê con. Tâm của vị Tu Đà Hoàn hướng về giáo pháp, nhưng các ngài không quên trách nhiệm đối với thế gian. Vị Tu Đà Hoàn như con bò mẹ đang ăn cỏ nhưng vẫn luôn luôn trông chừng chú bê con. Tâm của vị Tu Đà Hoàn hướng về giáo pháp, nhưng các ngài không quên trách nhiệm đối với thế gian. Vị Tu Đà Hoàn đạt được sự định tâm dễ dàng nếu các ngài dùng sự tinh tấn thích hợp trong lúc hành thiền với lòng mong muốn tiến xa hơn trên chánh đạo. Đức Phật kết luận bài pháp bằng cách nói rõ ràng rằng bất kỳ ai biết điều khiển chiếc xe này đều đạt được kết quả, không phân biệt nam nữ. Chiếc xe giải thoát này thích hợp cho tất cả mọi người. Ở thời đại văn minh tân tiến này, chúng ta có rất nhiều loại xe tân kỳ, và càng ngày càng có nhiều phát minh mới trong lĩnh vực chuyển vận. Con người có thể du hành qua đường bộ, đường thủy hay đường hàng không. Một người bình thường có thể đi vòng quanh thế giới một cách dễ dàng. Con người đã đi bộ trên mặt trăng, phi thuyền đã đến những hành tinh khác và có thể vượt xa hơn. Dầu cho phi thuyền có vượt qua không gian đi nữa, nhưng cũng không thể đưa bạn đến Niết Bàn. Nếu thật sự có chiếc xe đến được Niết Bàn, thì tôi rất thích có một chiếc như vậy. Tuy nhiên, tôi chưa được nghe quảng cáo hay một lời bảo đảm nào về một chiếc xe kỳ diệu có thể đưa người đến Niết Bàn như vậy. Dầu cho kỹ thuật khoa học có tiến bộ đến đâu, cũng không thể có được một phương tiện chuyên chở bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tai nạn xảy ra thường xuyên trên đất liền, trên biển cả và trong không gian. Nhiều người đã chết vì các tai nạn này. Tôi không cho rằng các phương tiện chuyên chở chẳng đem lại lợi ích, nhưng tôi muốn nói rằng các phương tiện này vẫn chưa bảo đảm an toàn. Chỉ có chiếc xe bát chánh đạo mới bảo đảm an toàn 100%. Những chiếc xe tân tiến có tiêu chuẩn và sự an toàn cao. Nếu giàu có, bạn có thể sắm một chiếc xe cực kỳ tối tân, chạy nhanh, êm ái thoải mái, và bạn có thể gắn thêm nhiều tiện nghi khác theo ý bạn. Nếu bạn không giàu, bạn có thể vay tiền hay thuê một chiếc xe limousine hoặc một chiếc xe thể thao trong một thời gian ngắn. Và ngay cả khi bạn nghèo, bạn cũng có thể xin quá gian xe. Tuy nhiên, không loại xe nào không có khuyết điểm, dù đó là chiếc xe riêng của chính bạn. Bạn phải đổ xăng, phải bảo trì, sửa chữa, biết bao nhiêu công việc phải làm. Mọi chiếc xe một ngày nào đó rồi cũng bị kéo bỏ. Càng sử dụng nhiều, xe càng mau đến nghĩa địa xe. Cần phải sản xuất một chiếc xe đến niết bàn thật ưu mỹ và có tiêu chuẩn cao để chiếc xe này không bao giờ bị hư mòn. Nếu chiếc xe niết bàn được phổ biến để mọi người đều có một chiếc thì sẽ tốt đẹp biết bao. Thế gian này sẽ hòa bình, an lạc. Chiếc xe này đưa ta đến một nơi tuyệt diệu và vô giá. Niết bàn không thể mua được, dù bạn giàu đến đâu, cũng không thể thuê mướn được. Bạn phải tự chế tạo lấy, để nó thuộc quyền của các bạn. Chiếc xe này chỉ hữu dụng khi bạn làm chủ nó. Nhiều chiếc xe hơi được làm sẵn và được tung ra thị trường từ các hãng sản xuất, nhưng chiếc xe dẫn đến niết bàn là chiếc xe tự chế. Bạn phải tự chế tạo chiếc xe này cho mình. Bạn phải có đức tin ngay từ lúc đầu là bạn sẽ đến niết bàn, và bạn cũng phải tin tưởng vào con đường dẫn bạn đến đích nữa. Bạn phải có động cơ thúc đẩy, ước muốn chân thành, cương quyết đạt được mục tiêu. Nhưng chỉ một mình động cơ không thể đưa bạn đi xa. Bạn phải làm việc nữa, phải hết sức tinh tấn, chánh niệm, bền chí, kiên trì từ sát na này đến sát na khác, để chánh định được gây dựng và trí tuệ bắt đầu nở hoa và chín mùi. Nếu chiếc xe bát chánh đạo được sản xuất hàng loạt thì kỳ thú biết bao, nhưng không thể nào làm như thế được. Bởi vậy, bạn phải tự chế tạo lấy. Bạn phải có đức tin và ước muốn mạnh mẽ để đạt mục tiêu. Bạn phải chú tâm thực hành, chịu đựng khó khăn, gian khổ, mệt mỏi và nỗ lực chiến đấu để hoàn thành chiếc xe. Bạn phải dùng tinh tấn để giữ hai bánh xe lăn đều. Bạn phải dùng chánh niệm để tạo nên thùng xe. Bạn phải dùng hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi gắn chặt ghế tựa lưng. Bạn phải huấn luyện cho tài xế xe lái xe thẳng hướng. Cuối cùng, sau khi qua nhiều tầng tuệ minh sát, bạn phải làm chủ chiếc xe tu đà huần đạo. Khi chiếc xe trở thành của sở hữu của bạn, bạn sẽ đi đến niết bàn một cách êm thấm, dễ dàng. Một khi chiếc xe tu đà huần hoàn thành, nó sẽ không bao giờ bị giảm giá hay hư hỏng. Chiếc xe này khác hẳn những chiếc xe khác vì nó không cần xăng nhớt, dầu mỡ và cũng chẳng cần phải chữa hay thay thế bộ phận nào cả. Càng dùng lâu, chiếc xe càng trở nên ưu mỹ hơn. Xe không bao giờ bị tai nạn. Khi đi trên xe này, bạn được bảo đảm an toàn 100%. Bao lâu còn ở trên thế gian này, chúng ta còn bị thăng trầm theo cuộc sống. Lúc êm đềm, vui vẻ, khi đau khổ nhọc nhằn, người làm chủ chiếc xe tu đà huần sẽ lướt êm trên đường gập ghềnh và không quá phấn kích say mê khi đi trên đường bằng phẳng. Chiếc cổng dẫn đến khốn cùng đã đóng, xe thẳng tiến đến cõi an toàn niết bàn. Hãy nỗ lực tinh tấn chế tạo, lắp ráp để cuối cùng làm chủ chiếc xe an toàn kỳ diệu này. Cổng khốn cùng đã đóng. Chiếc xe giáo pháp được Đức Phật trưng bày lần đầu tiên trong bài pháp thuyết cho 5 vị Kiều Trần Như tại vườn Lộc Giả cách nay trên 2.500 năm. Bài pháp này về sau được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Trước khi Đức Phật xuất hiện, thế gian sống trong tâm tối ngu muội, không biết gì đến bát chánh đạo. Nhiều nhà ẩn cư, đạo sĩ, triết gia, thông thái, mỗi người đều nắm giữ quan điểm, lý luận, tư tưởng, lý thuyết, học thuyết riêng về chân lý. Thời bấy giờ, một số lý thuyết gia cho rằng niết bàn là hạnh phúc của dục lạc ngũ trần, bởi thế họ đắm chìm trong thú vui vật chất. Một số khác khinh bỉ thái độ này và phản ứng lại bằng chủ trương ép sát khổ hạnh, không cho thân thể hưởng thụ các dục lạc, và cho đó là nỗ lực thánh thiện. Nói chung, chúng sanh sống trong mê muội, họ không đến gần chân lý, bởi thế, tin tưởng và hành động của họ có tính cách võ đoán, mỗi người có quan điểm, tư tưởng riêng, dựa vào đó họ làm cả ngàn lẽ một chuyện khác nhau. Đức Phật từ bỏ cả hai, lợi dưỡng và khổ hạnh. Đạo Ngài là con đường giữa, không nghiêng về một thái cực nào. Ngài trình bày bát chánh đạo, khiến chúng sanh có đức tin chân chánh. Đây là loại đức tin dựa trên chân lý thực tại, chứ không phải chỉ là những lý thuyết tư tưởng suông phát sinh từ ý niệm vô căn cứ. Đức tin có một ảnh hưởng lớn lao đối với tâm. Bởi thế, đức tin là một trong năm ngũ căn. Nhờ có đức tin mới có tinh tấn. Đức tin làm khởi sinh động cơ thực hành và trở thành căn bản của mọi pháp khác như định và huệ. Lần đầu tiên giảng dạy bát chánh đạo, Đức Phật đã nói đến sự quan trọng của ngũ căn tín, tấn, niệm, định, huệ. Những lời dạy của Ngài kích động tâm chúng sanh và nhờ thế chân tự do và hạnh phúc đến trong tầm tay của họ. Cầu mong các bạn có được một đức tin chân thành và thâm sâu vào pháp hành thiền. Ước mong đây là bước căn bản giúp các bạn đạt được mục tiêu tối hậu giải thoát.